Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quá trớn, gọi là quá đáng. kẻ trộm cắp lưu manh kiếm được tiền từ cái chỗ lừa đảo cướp giật, cũng đốt vào cái chuyện ăn chơi cờ bạc rượu chè trai gái. Kẻ làm quan lớn tham ô tiền của lại bị sạch túi vì các em chân già. Những ví dụ này đều là tham việc nhỏ mà bỏ việc lớn ra. Cái này là sách viết sao tôi đặt lên nè, chứ tôi cũng có thêm vô cái đoạn này, cái đoạn sau mới tới tôi thêm. Chứ không phải là có sao mình đọc vậy. Nhưng mà cái đoạn vừa rồi á, thì xuân đọc quý vị thấy có phù hợp hay là không đúng? Đúng không? Đúng cho trang báo ra. Nhưng mà đâu có nói ai, nói chung chung nhưng mà đúng hay khác chuyện. Câu chuyện được kể như thế này. Thở xưa có một lão phú ông rất giàu, tiền của châu báu nhiều vô số, lại còn có ruộng đất đường điền cò bay thẳm cánh. Có thể nói lão định nổi với nước giàu có, nhưng khi buôn bán lão tính toán từng đồng từng cắt tỉ mỉ. Nếu có khách hàng lỡ thiếu lão một đồng, lão cũng tìm trăm phương ngàn kế đòi lại cho bằng được. 4 năm về trước, có một khách hàng thiếu phú ông một đồng. Một hôm lão bỗng nhớ đến cái việc này. Mỗi lần lão đến nhà người kia đòi phải tốn 2 đồng tiền xe. Vì khách hàng không có ở nhà nên lão phải tốn thêm 2 đồng trở về. Vài ngày sau lão lại đi đòi nợ, người này vẫn không có ở nhà. Tổng cộng lão đi 3 lần mới đòi được 1 đồng tiền nợ. Như vậy lão tốn 12 đồng tiền xe, lại còn hao tổn tinh thần và sức khỏe rất nhiều để đòi được 1 đồng. Chuyện này chẳng phải là khôi hài hay sao? À, bây giờ hồi mấy chúng ta, cái chuyện đó là chuyện của ông đó, ông có hộ. Còn phú ông đi đòi 1 đồng tốn 12 đồng tiền xe vậy ha. Rồi lát nữa tới chúng ta nha, chúng ta coi chúng ta đi tìm cái gì nha. Chúng ta tìm một cái nó còn tệ hơn 1 đồng mà chúng ta tốn tới 100 lần. Đó, ngồi đó suy nghĩ đi, chứ không nó lỗ nhốt cư cướp á. Mà mình tưởng rằng là mình tu đúng rồi phải chết chết chết. Bài học đạo lý. Thực tế trong xã hội có rất nhiều người lòng dạ hẹp hòi. Như trong cuộc sống thường ngày, mọi người vì một việc rất nhỏ mà mắng chửi nhau. Có không? Lỗ luôn. Cái chị không đế gì hết mà đem chửi nhau. Vợ chồng xây dựng hạnh phúc, vậy là hạnh phúc là lớn hay là cái chén bể lớn? Vợ chồng là lớn hay là cái chén là lớn? Hạnh phúc là lớn cả một đời, chỉ mà cái chén bể 2 đứa gây. Chén bể đem nằm gì, bể luôn nguyên một khạc cũng không sao. Đằng này mới để treo leo bể cái vì nhà ôm sừng rồi đó. À, còn giả sử như mất cái chiếc xe đạp, vậy là hạnh phúc là lớn hay chiếc xe đạp là lớn? Hạnh phúc là lớn, nghĩa mà mất cái chiếc xe đạp về chửi cả ngày trời, rồi bắt đầu chửi luôn cả kiếp luôn nữa. Mỗi lần nhắc lại là chửi chiếc xe đạp. À, ông chồng ông đi rồi ông giữ ngoài đó, ông vô trong mua gì đó, quay nó ra nào lấy xe đạp chạy rồi, thì mình không chạy thì nó chạy. Chiếc xe đâu có mất, tại xe nhà mình không còn, chứ còn đứa khác lấy sao mặc được. Đó, mình không chạy nó chạy. Vậy mà bữa nay bà chửi 1 tuần lễ có cái xe đạp mà chưa quên đâu nha. Năm sau mà bắt cái muỗng hay đôi đũa gì là nhắc xe đạp chửi nữa à. vậy mà nói là tôi thương dữ lắm, tôi xây dựng hạnh phúc dữ lắm, có cái xe đạp cả chửi cả đời. Tôi nói như vậy là để nhớ ngày xây dựng hạnh phúc cho nó rõ ràng đó, chứ nếu không là nó lũ dút cư cướp đó. Con người ta không biết xây dựng hạnh phúc như thế nào, mà cái chuyện nhỏ như vậy cứ ngồi ra mà băm nhau riết như kim châm, nó khổ không còn chỗ còn. Có người vì dành nhau một tờ giấy, một tách trà mà đánh nhau mẻ đầu sức chén,
ghê lắm.
Hoặc vì một câu nói không hợp ý với nhau hay là trái tay thì liền hạ cẳng vai thượng cẳng chân. Nghĩa là gì? Thượng chân và thẳng tay vậy đó. Nghĩa là chúng ta thấy một cái lời nói nó trái ý, một cái việc mình không có ưa thì bắt đầu sanh chuyện với nhau, nhất là vợ chồng với nhau. Những cái chuyện không đáng thế nha, mà cũng đáng đúng nữa. Vậy cho nên thương chuyện đó đánh nhau nào. Cho đến đặt điều vu oan kéo nhau ra tòa án, chuyện mua bán thường ngày chẳng những tính toán thiệt hơn mà còn vì tranh chấp vài đồng tiền lẻ mà cãi nhau đỏ mặt tía tai. Có không? Có không? Cái này phải nói là nó tệ hơn vợ đầu. Bạn hàng đáng ra là bạn hàng với nhau là cái chỗ mà thân quen với nhau, mình ngồi mình bán nhau phải không? Tiền người này có thể là bán dùng cái sạch của người kia rồi thối lại. Có khi mình thối nhưng mà quên mình mất tiền mình thối. Mình bán dùng bán kế bên mà mình mất tiền mình thối. Lát mình nhớ mình nhắc lại, chị nãy tôi bán tôi quên tôi lấy tiền tôi thối. Cái tiền thối lại tôi tung. Thì mình cảm ơn mình cả tiền thối lại, người ta chỉ tin đằng này không có cự nè, rồi ngày mai mình gửi người ta có bán nữa không? Không, tại mình làm mất lòng rồi, có mấy đồng tiền lẻ mà mất lòng, nhưng mà cái mấy đồng tiền đó mình đem mình mua cái tình cảm đó được không? Không nè, cái này để ý nha, gieo vô lòng đó chứ không phải là đơn giản đâu nghe quý Phật tử. Những cái chuyện rất là đơn giản vậy đó, mà coi chừng mình bịt lòng với nhau là không có ổn đâu đó. Kết quả thế nào? Đánh mất nhân cách, mọi người đều xa lánh, cho đến kết oan gia trái chủ, quán thù với nhau. Những việc này xảy ra hàng ngày như con bữa mà vợ của chi vậy lớn. Tóm lại là quầy quán, quầy tiệm, quầy chợ là thường xảy ra cái chuyện bên lòng đó. Trong tôn giáo vốn khuyên cái người làm thiện hướng dẫn mọi người chánh tín, cho đến chỉ dạy mọi người tu hành giải thoát sanh tử và thờ cúng thần thánh, thì nhân cách và tu dưỡng của con người này cao thượng hơn những người bình thường. Nhưng có những người từ việc cái thờ thần cho đến làm chức vụ trong Phật giáo, bất kỳ chính pháp, tà pháp, nội đạo, ngoại đạo, chánh tín, mê tín, họ đều làm càn, kêu gọi tín đồ quyên góp vì chút lợi ích cho mình mà rơi vào đường tà, lẽ nào không oan uổng đáng thương đó sao? Có nghĩa là trong cái đạo lý này, hòa thượng dạy là chúng ta không khéo chúng ta đi tu mà chỉ chút ít đồng tiền nó rách mất con đường giải thoát của mình sao? Có đúng không quý Phật tử? Quá dữ. Mình có học mình phải cảm thấy là nó thấm thiết. Mình nên vì cái lớn hay mình nên vì cái nhỏ? Con người sinh ra trên thế gian này là theo nghiệp lực, vì cuộc sống mà phải lao tâm khổ tứ, suốt đời cũng vì cơm ăn áo mặc mà ra sức làm việc, thậm chí tạo nhiều cái ác nghiệp như sát, đạo, dâm, vọng, vân vân, làm cho nhiều đời nhiều kiếp luân hồi trong sáu đường phán tù lẫn nhau không dứt. Đây không phải vì tham dục, vì cái việc nhỏ mà bỏ cái việc lớn thế sao? Chúng ta nghe lại cái lời của chư tổ dạy. Con người của chúng ta sinh ra thế gian này là do nghiệp lực, vì cuộc sống mà chúng ta phải lao tâm khổ sức suốt đời vì con ăn áo mặc. Như vậy thì chúng ta làm việc, thậm chí tạo ra tất cả những cái nghiệp ác, thì chúng ta nghĩ con sanh ra cuộc đời này để làm gì? Trả gì? Trả nợ hả? Rảnh quá ha. Đời trước dai đời này trả. Rồi lỡ không có dai rồi sao?
Khỏi trả.
Khỏi trả hả? Vậy giờ làm chi cho mệt vậy? Nếu mình tự cho rằng mình không có vay thì kiếp này mình có đi trả không quý vị?
Có luôn.
Có trả luôn. Không dai mà mắc hết cả chi. Hả? Mình không biết đó. Mình không biết là mình có dai hay không, đúng không? Vậy thì thầy hổ quý Phật tử nè, quý vị có mắc nợ thầy ăn sáng không mà tới đây?
Hả?
Có hả? Thầy ăn sáng con lấy cái sổ nợ ra tôi coi thầy. Nhưng mà vậy thì hỏi ngược trở lại, vậy là Phật tử về đây thầy ăn sáng có phải lo không? Vậy thầy ăn sáng có mắc nợ quý vị không? Vậy là chúng ta có nợ nần với nhau, đúng không? À, vậy là chúng ta gặp nhau đây chúng ta tu hành. Vậy thì quý vị có gây oan trái với nhau
không? Chưa.
Chưa. Mới trả lời không cho qua chưa này. Có nghĩa là sợ là trả lời không là lỡ mai gây, cho nên nói chưa. Nghĩa là có thể. À, như vậy là chúng ta nghĩ coi là chúng ta về chùa chúng ta tu tập là để cầu giải thoát, hay là chúng ta về đây tu tập nếu không khéo chúng ta không vì cái việc giải thoát an lạc coi chừng vô đây cái ăn gây di nhập. Mình đến để mình vô nhà bếp mình xin miếng cơm lây quay nhà bếp
giờ hết dễ rồi.
Trời, lên liền máu nó lên. Bắt đầu ra trước đưa thầy không về, hỏi sao con mới tới không về thầy?
Con đến đây đâu phải ăn đâu, con đến đây là để tu chứ đâu phải để ăn đâu mà mình như thế vậy.
Nhưng mà đâu có chửi đâu, tôi nói lớn tiếng thôi mà. Hết giờ ăn rồi, chỉ nói lớn tiếng. Nhưng mà quý vị biết không, người ta ở xa ha. Giả sử như có nhiều vị là từ ở dưới Đồng Tháp chạy lên tới đây, cái chỗ thâm tình không có vô nói với thầy ăn sáng, không có vô nói với thầy ăn sáng, chạy ra sao biết? Tôi cho con xin nước không, không có hỏi là ở đâu tới, hay là sao giờ này có ăn trễ không, lát nữa tới sắp tới giờ ăn trưa rồi mà ta đấu cực chết sao tu giải thoát cái lớn cho nên cái ăn là lớn con đó. Trời ơi, cuối cùng cầu cơm ra về liền. À, mà quốc câu ra về là từ đó về sau có còn tới chùa nữa không? Thầy lớp vàng con lên chùa thầy con lại thầy. Con ăn cái đó nó mới gãi hết răng rồi. Con ăn cái câu của bà nhà biết á, chứ chưa có ăn cơm ăn gì hết trơn mà ăn cái câu đó thôi là gãi hết răng. Đó quý vị thấy không? Mình về chùa mình công quả, nhưng mà mình lại không giữ được cái tâm an lạc. Mình bỏ mất đi cái việc lớn là mình về để mình công quả, để mình có công, mình có quả. Mình làm cái việc phước để mình hưởng cái phước đó trong tương lai. Chưa gì hết mình gieo oan gia rồi. Đúng không Phật tử? Quốc cái là oan gia cái chỗ đầy ngập liền. Tôi giải thoát cái chỗ nè. Đấy, chúng ta không khéo cái câu đó. Thì trước đây tôi cũng có bị bắn dốt cái chùa đó. Có một vị đến chùa và người ta chỉ thích là ngồi đằng trước con lâu quá rồi con không có về cho thăm thầy. nay thầy cho con ngồi trước để thầy giảng, con nghe trực tiếp, con ngồi hoài cái thấy người này chiều người kia khóc, không thấy là điện thoại reo cái con phải nghe, cho nên giờ quyết định con ngồi trước thầy để con trang nghiêm con nghe cho nó trọn lời pháp. Cái vừa mới lo lo lần thứ
trốn đâu đây
bà ra bà thưa thầy bố thầy nói là thầy chưa giảng mà nó thôi thầy ơi con mắc ở cũng chịu vì thế là bồ đề lúc này bồ đề hồi nãy là bồ đề tâm nha, nhưng mà giờ bồ đề gai nổi lên cùng bữa nhà bà nghe được mấy lạ đó nó điếc đầu nghe hết vô. Quý vị thấy là cái chuyện đó xảy ra chưa, rõ không? Chán chán thằng này về chùa tu tập không biết đạt được cái chỗ nào, nhưng mà đạt cái đó rồi quan gia cái chủ nó có mặt rồi đó. Mà không phải là một cái kiếp này mà bỏ qua đâu nha, cái câu nạn nộ đó thôi đó mà coi chừng kiếp sau còn gặp nữa, mà mình tu mình không có giải được. Mình tu nhiều lắm mà hỏi là nhắc lại thôi, nhắc lại cái chuyện đó thôi là máu nó lên đó. Là thầy nói như vậy để quý vị biết là cái chuyện nào lớn, cái chuyện nào nhỏ, cái chuyện nhỏ đáng bỏ qua đi. Xã hội ngày nay có một số người sống rất là thực dụng, bạn đối với tôi có lợi thì tôi cung kính, tôi tôn trọng, nịnh nọt hối lộ, còn không có lợi thì tôi xem thường, ganh ghét, lừa dối, tàn hại lẫn nhau, thậm chí giở trò gian trá, liều mạng hạ gục anh để tôi tiến thân, mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt rầm. Con cá chắc nuốt rầm không? Không, cá lớn nuốt cá bé. Đàn nhĩ văn nói muôn vật ở trong sự cạnh tranh hơn kém nhau, vạn vật vật hơn thì được sinh tồn, vật kém thì bị đào thải, làm cho thế gian như bảy chiến trường của Atula. Quý vị cảm nhận được là có như vậy không? Ở thế gian này là chiến trường không đó, là cõi người hay là cõi súc sinh, truy tìm đến tận gốc chỉ vì một chút lợi nhỏ mà thôi. Rồi cái bài luận giải tới đó là hết rồi, bắt đầu bây giờ tới chúng ta luận bàn. Chúng ta luận bàn coi là cái chuyện gì là chúng ta tham cái việc nhỏ mà chúng ta lại bỏ cái việc lớn. Bây giờ thì tôi hỏi với Phật tử nha, thân chúng ta với tâm chúng ta cái nào quan trọng hơn? Tâm quan trọng hay là thân quan trọng? Cho một tràng quá tay. Ai chú hiểu cái bên mà nó hay, chắc là đời trước có tu, chắc là tu lâu mà tu dụng. Nói vậy chứ giờ này mà còn trẻ mà xuất gia là cũng bị nhiều đời nhiều kiếp nữa chưa có bằng đâu. Tôi nhìn các vị này tôi còn phải nể nữa, bởi vì sao nó vô nó tu trước tôi. Hầu đó ở ngoài tôi cũng quậy trời thần rồi tôi đi vô, cho nên là nghiệp của tôi nó cũng nặng hơn thầy chú. Tôi nói gì chứ tôi khen trước tôi chê sao bao con nè. Quý vị nghĩ coi là tôi cái cỡ này mà lên tới thành thầy tôi còn hay không mà biết à, chứ không phải giỡn thôi à. Hãy đợi đấy, lớn chút nữa ma nó bạc tôi coi liệu hồn. Như vậy thì cái người tu nó giống như là lông bông xoài trứng cá, tu rất là nhiều nhưng mà còn không có bao nhiêu. Giờ Phật tử ở đây có phải giờ thầy đặng sáng ở đây là quy y bao nhiêu vị rồi? Mấy ở đó mà từ hồi đó về tới giờ mà mới có ngàn trở lên, nhưng mà đạo tràng thì bao nhiêu trăm mà có dẫn trăm nó không phải là cùng quy y đây nữa. Phải không? Như vậy thì quy y thì rất là đông mà tu không mấy người. Vậy thì giờ bắt đầu mình đặt ra câu hỏi nè, vậy thì bây giờ thân của mình nó không có quan trọng bằng tâm, nhưng mà chúng ta tự xét lại coi cả một đời chúng ta vun bồi cho cái thân hay là cái tâm? Cả một đời vun bồi cho cái thân. Cả một đời vun bồi cho cái thân. Đó, cho một càng bao tay. Vậy là mình bỏ cái lớn đúng không? Mình lây quay với cái nhỏ. Mà cái thân này là cái đồ giả, chết rồi bỏ nó lại một đống đúng quá. Vậy mà sáng vậy là lo đánh răng trước. Mà cái răng nó đâu có bằng cái tâm, có phải không? Tại sao sáng không dậy ngồi thiền? Tại sao sáng không dậy ngồi thiền để định cái tâm của mình lại? Tại sao sáng vừa bật ngồi dậy là mình chánh niệm tỉnh giác, mình tư duy, mình quán chiếu coi tâm của mình ổn hay không? Tầm này không giúp mình dậy nhảy xuống giường chạy đi đến ra tâm cái lợi trước cái gương. Cái đầu kẹt phải chút cả buổi trời cho cái gì? Rồi quay qua quay lại bắt đầu cuốn cuồng lên. Có nghĩa là cái thân này nó lôi cái tâm của mình cuốn cuồng theo nó. Nghĩa là chúng ta bỏ cái lớp tham cái nhỏ. Đúng không? Nhìn nhận cho kỹ nha. Cả một đời chúng ta lây quay với cái thân này thôi mà chúng ta biết rõ nó không tồn tại với ta. Vậy thì ta ngồi thiền, ta niệm Phật, ta lại Phật, tất cả các pháp môn đó chủ yếu là cho cái tâm chúng ta được định. Mà tâm bình thì thế giới bình. Như vậy ta đi từng bước là để tâm chúng ta nó an trụ trong từng bước đó. Ta ngồi thì cái tâm ta nó trụ xuống đó. Đằng này chúng ta ngồi như cái ổ lửa, nghĩa là chúng ta ngồi nhưng tâm chúng ta nó vọng động. Vì cái gì mà vọng động? À, bây giờ ai vọng động thì biết là vì cái gì. Lấy một ví dụ là giờ này trời, tối rồi mà con phải về tới Đồng Tháp, thầy giảng lẽ đi con về. Mà mình ở nhà mình biết bao nhiêu lâu rồi, từ hồi nhỏ tới giờ mình ở nhà mà mình có được đâu, mình chả có được gì chứ. Coi chừng quay qua quay lại mình về chứ có về đâu. Vậy mà mình vẫn không có một giây phút nào để mình được bình yên. Bắt đầu mình suy nghĩ, lát còn phải đứa con chiều ra kiếm sổ số mấy. Giờ này còn 14 nữa bao giờ được. Cái tâm mình nó vọng động tất cả những cái đó để được cái gì? Tất cả những cái đó cho ba cái đồ nhỏ, cho cái việc ăn mặc ở ngủ nghỉ, chứ đâu có cái gì hơn. Mà lo cho cái thân này cả một đời thì tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ các cái nhà này để chi ta? Các cái chùa này để chi? Tôi vừa nói các cái nhà cái nó nói ở. Tôi nói các cái chùa cái nó tu. Thì cái này mà gỡ cái bảng chùa lên thì thấy cái nhà không? Giờ gỡ cái bảng chùa cái trở thành nhà đúng không? Thì nếu nó là cái nhà thì gọi là ở, mà gắn cái bảng chùa lên thì gọi là chùa, cái gọi là tu. Vậy thì ở với tu khác nhau hay giống nhau? Khác nhau chỗ nào? Vậy hỏi thăm này nha. Vậy thì mình ở trong cái nhà có gây lộn không? Trong nhà mình ở mình có gây lộn không? Trong chùa tôi có gây lộn không? Giống nhau. Chưa nghe. Phải. Ở nhà nó gây kiểu khác, ở chùa nó gây kiểu khác. Mình hiểu rõ vậy. Vậy ở nhà quý vị có, ở trong nhà quý vị có nấu ăn không? Vậy ở chùa có nấu ăn không? Ở nhà mình có ăn cơm không? Ở chùa có ăn cơm không? Thế cũng giống như vậy đó. Ở nhà thì cũng nấu ăn rồi cũng ngủ rồi cũng ăn. Bình thản giống vậy thì ở chùa cũng giống vậy. Như vậy chúng ta tu là tu kiêm sạch. Vậy Đức Phật dạy cho con tu kiêm sạch. Đó, cái này là chúng ta mới hiểu nè. Đó đâu phải là Đức Phật kêu tất cả quý Phật tử bỏ hết gia đình đi theo Đức Phật hay ra ngoài ngoài gốc cây hồi đâu có không? Mà Đức Phật xây dựng cho con người hạnh phúc, mà hạnh phúc từ vật chất cho đến tinh thần, mà chúng ta lại bỏ cái lớn, nghĩa là gì? Chúng ta bỏ cái lớn là cái an lạc. Tôi đi theo Đức Phật chủ yếu là tôi được an lạc thôi, còn ai tu pháp môn gì kệ, ai tu pháp môn gì tôi không quan trọng. Ở đây là đạo tràng nghe thầy sáng nãy nói pháp tới khóa 87 hả? 86 là xem ra là còn 14 khóa nữa là được 100 rồi chứ gì. Còn nghe tu vậy tôi cũng dữ à. Tu vậy là có nghĩa là những người tu ở đây là phải nói là tu cao lắm rồi đó. Nếu mà xây mà từng tầng đó nha, là mỗi khóa tu vậy mình tính là một tầng thôi đó, thì giờ là tới lầu 86 rồi đó. Lên lầu cao trí tuệ rồi đó. Nhìn chúng khổ triền miên á. Vậy thì giờ mỗi một khóa tu như vậy, quý Phật tử có thấy mình thăng hoa hơn không? Có thấy hay là không? Có hả? Thiệt hả? Sợ sợ. Sợ sợ tôi hỏi thăng hoa cái gì? Thấy không? Nó hơi lo một cái thăng hoa mà không biết thăng bằng cái gì. Như vậy sau một khóa tu, quý Phật tử suy gẫm lại coi mình được cái gì. Thì Đức Phật dạy cũng vậy. Ta một ngày trôi qua rồi, ta ngồi ta suy gẫm coi một ngày trôi qua, tâm ta đã làm được cái điều gì, tâm ta có an ổn không? Mỗi ngày ta có trở về với chân tâm Phật tánh của mình, hay là mỗi ngày ta đều vọng tưởng điên đảo kia nữa? Lấy một ví dụ nha, hầu nhỏ quý Phật tử có tài sản chưa?
Chưa.
Thì bây giờ hai chú này là có tài sản chưa? Chưa đúng không? Nhưng mà càng ngày bắt đầu mình càng có đúng không? Mình có cái này, có cái nọ, có cái kia. Vậy thì tất cả những cái có nó nghiêng vào con đường an lạc giải thoát cho mình, hay là mỗi cái có như vậy nó lại lấy đi sự an lạc giải thoát của mình? À. Như vậy thì mình nghĩ coi là tại sao mình đi tìm nó cho nó có. Khi mình đi tìm cho nó có thì nó lại lấy đi sự an lạc của mình. Vậy mình đi tìm chi vậy? Giả sử như hồi nhỏ một cô thiếu nữ chưa có chồng, an lạc không? Sống tự tại không? Muốn đi chơi đi, muốn làm gì đó làm. Có khi cha mẹ nói hứa cái cốc đi luôn. À vậy đó. Nhưng mà tới chừng tìm ra được một ông chồng, tưởng rằng là cái chỗ là điểm tựa cho mình, cái việc lớn của mình là hạnh phúc, ai về tìm được ổng rồi, trời ơi lo cho ổng gần chết luôn. Lúc này dám hứa cái cốc mới lạ. Có không quý vị? Như vậy mà cũng tìm nữa chứ, mà tìm một
không chịu nữa chứ,
phải không? Mà phải như mà tiền có ổng ta mà tùm hạt với ổng rồi thì thôi đi, đàn này không có, nó còn phải có một đứa con. Rồi sau khi có con rồi thì phải cần nữa không? Tại sao nó cực vậy mà đi kiếm? Mà không có, phải đi hết chùa này miếu nọ cầu xin. Công nhận khôn nghiệp. Vậy thì chúng ta nói về đời sống gia đình là có phải là tự ta tạo ra cái khổ không quý vị? Tự nó tạo ra cái khổ chứ ai tạo. Vậy cuộc đời này là đòi hết khổ hết được không? Không. Như vậy cái việc lớn của kiếp người là gì? Cái việc lớn của kiếp người là gì? Người nào cũng sát gần đất xa trời. Quý Phật tử nói thử xem, cái kiếp người bữa này mình đi tìm cái gì? Tìm con đường giải thoát. Tìm hầu lúc nào? Từ khi biết tu mấy tuổi? Sao không dám trả lời? Cứ trả lời hỏi má. Lúc mấy tuổi? 50 mấy tuổi mới đi kiếm. Vậy thì từ 1 tuổi cho đến 5 mấy tuổi kiếm gì? Hả? thì giả sử như là mình sẽ coi là từ hồi nhỏ tới giờ mình đi tìm gì, cái đó mình đã tìm được chưa, hay là mình không tìm được gì mà mình tìm ra một đống nợ, mình tìm ra một đống phiền não, mình tìm ra một khối lo toan. Quý vị cảm nhận được điều này không? Từ hồi nhỏ tới giờ mình bị tìm ra một đống phiền não, một khối lo toan, một nhà hoang gia trái chủ. Vậy đó, cái đó là cái mình đi tìm đó. Vậy là quý vị đang bỏ đi cái gì của mình? Mình than cái gì và mình bỏ đi mất cái gì? Tất cả chúng ta đều có cái giá trị an lạc tuyệt vời, nhưng mà tất cả chúng ta không có sống với nó, bỏ nó ra đi. Thì cái người tu đơn giản lắm quý vị ạ. Giả sử như bây giờ quý vị ngồi đây, rồi quý vị ngồi thẳng lên, chúng ta tạm nhắm mắt lại, tôi chỉ quý vị trở về với kho báu của mình. Bây giờ quý vị ngồi đơn giản, nhẹ nhàng, thoải mái. Ai cảm thấy mình ngồi thoải mái nhất là cứ ngồi trạng thái thoải mái nhất. Quý vị cảm nhận được rằng bây giờ tôi đang trở về. Tôi trở về với tôi. Tôi trở về với cái sự an lạc mà cái kiếp người tôi đã tìm. Tôi muốn làm người. Cho nên bây giờ tôi được làm người. Tôi có mắt sáng mà tôi không biết sống với con mắt đó. Tôi không biết hạnh phúc với đôi mắt sáng của tôi. Lại là tôi dùng nó để tôi đi tham sắc. Tôi dùng cái lỗ tai tôi nghe mà tôi không có được an lạc với cái nghe đó. Tôi mong cho những cái lời hay ý đẹp nó khải bên tai, để rồi nó làm cho tôi khổ. Chính tôi khởi ra cái tâm vọng đó là do cái tâm tham cái nhỏ đó mà tôi đến mất cái lớn này. Cái lớn là giá trị an lạc khi tôi có cái lỗ tai để nghe, cái lỗ mũi tôi có ngửi mùi hương được. Giá trị hạnh phúc lớn nhất là sự an lạc nơi cái lỗ mũi tôi ngửi được mùi. Đằng này tôi chạy, tôi đi tìm cái mùi thơm. Từ cái mùi thơm đó là một cái tham nhỏ, nó đánh mất đi cái việc lớn, sự an lạc. Do tôi thích ngửi nhiều cái mùi thơm, ở đâu có mùi thơm tôi cũng mong đưa vào lỗ mũi để tôi thỏa mãn cái lòng tham thiết cái mùi thơm. Cho nên tôi bị viêm mũi. Ở đâu có cái gì hay, cái đẹp là con mắt tôi nó cứ dán vô đó nó dồn. Cho nên mấy đứa nhỏ bây giờ nó không biết xài con mắt của nó, nó xài hư con mắt của nó. Cho nên con mắt của nó bị cận. Nó cứ dán con mắt của nó vô với cái lòng tham của nó là thích chơi game. Và nó cứ mở mắt và xài cho hết công năng của mắt, và bắt đầu con mắt bị mờ. Lúc đó nó đi nó không thấy đường. Lúc này nó mới trách là sao mà mắt con nó bị mờ. Rồi bắt đầu cha mẹ mới từ từ đem cho nó, gắn cho nó những cái kiếm cận thị gì cộn lên. Và chúng ta xét coi, có phải là chúng ta sử dụng con mắt này mở ra thì chúng ta mong cho mọi thứ được bình yên, thì chúng ta cảm ơn con mắt chúng ta mở ra, thấy tất cả mọi cảnh được bình yên được rồi, ta còn thấy được là mừng rồi. Đằng này không, thấy là phải thỏa mãn cái thấy. Như vậy cái lòng tham nơi con mắt nó đã làm cho con mắt này cho đến lúc mờ không còn thấy nữa. Nhưng nó có được cái gì không quý vị? Không, nó được một cái khổ thêm. Hiểu chưa Phật tử? Hiểu rồi nghĩ chưa? Chưa hả? Nói miếng nữa hả? Nói miếng nữa. Tôi chỉ là hỏi nghĩ được chưa là mọi người dòm đồng hồ. Hỏi ai nói vậy? Vậy không? Vậy thì Đức Phật cũng đã hướng cho chúng ta về một cái gì? Một cái quy trình của thời gian. Thời gian thấm thoát trôi qua, con người tàn sanh già tịnh chết, cứ tích tắc tích tắc là chúng ta đọc là chết ngắt chết. hoặc là mình nói là chân 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 vậy thôi. Vậy là thời gian trôi qua chúng ta sống mãi hay chết quý vị? Chết đúng không? Vậy thì chúng ta ở đời này chúng ta đi tìm cái gì? Đó, cái quan trọng là vậy. Có người là có nghĩa là đêm ngày suy nghĩ cho đầu bạc, suy nghĩ mặt nhăn nhó tùm lum. Nhưng mà mình được cái gì? Cái quan trọng của chúng ta là tại sao chúng ta phải suy nghĩ nhiều như thế? Tại sao chúng ta phải làm nhiều như thế? Vậy thì kiếp người có phải là sanh ra là để cài như con trâu vậy không? Có phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, phải mâu thuẫn hơn thua giành giật anh em với nhau, phải chém giết kiện cáo vợ chồng với nhau, phải ly dị, phải đấu võ đài? Tất cả những thứ đó chúng ta suy nghĩ coi, chúng ta có ngôn ngữ người khác người ta căm, như vậy cái ngôn ngữ ta đã sống thật với nó chưa? Đây nè, tôi dồn hết tất cả các pháp môn tu để tôi nói rằng nếu ta hiểu được lời Phật dạy, ta hãy sống thật với cái giá trị an lạc mà ta đang có. Ta có một cái ngôn ngữ trong trẻo, ta có thể nói được những cái ngôn ngữ là một cái thông điệp để chuyển tải đến cho người khác. Vậy mà cũng chính nó đã mang đến bao nhiêu quả tai. Tại sao cái miệng nó xinh thế chỉ nói lời hay thôi mà chúng ta không chịu nói những lời hay ý đẹp đó? Để rồi chúng ta nói bao nhiêu oan gia trái chủ, bao nhiêu phiền não dị đầy để làm gì? Đâu phải là từ nhỏ tới lớn ta không học đâu, ta cũng sàng lọc dữ lắm đó chứ. Nhưng mà tất cả những sản phẩm ta làm ra vì cái lòng tham cái nhỏ, ta đã mất đi giá trị an lạc của nó. Từ chỗ đó những cái lời nói của chúng ta không khéo dẫn đến nỗi khổ niềm đau đời này mà nhiều kiếp sau, đúng không mình? Vậy chúng ta đi tu, hôm nay con đến con niệm Phật. Vậy thì quý vị đến niệm Phật có phải là mình chỉ niệm Phật thôi, mình không mở miệng mình nói với ai đâu? Nói sau cái giờ niệm Phật rồi chúng ta cũng nói với nhau. Nhưng mà lúc người ta đang niệm Phật mình ngồi mình nói, người ta bực mình, vậy là mình tổn thương. Vậy là lúc nào nên nói, còn lúc nào không nên nói. Vậy là nói sanh ra phước và nói sanh ra tổn phước, thấy không? Vậy thì lời nói nó tốt lắm, có điều cái là phải biết cái đạo Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta là biết. Như vậy ta cũng nhìn, nhưng mà có những cái nhìn đem đến sự an lạc, có những cái nhìn đem đến khổ đau. Vậy thì Đức Phật dạy là con có mắt, con nên tìm cái mà nhìn. Con có lỗ tai, con phải tìm những cái gì nó lợi cho con, nó lợi cho chúng sinh đời này và đời sau, cái đó thì nên nghe. Còn nếu không giả bộ biết đi con. Thôi quý vị cùng nói với thầy: biết cũng chết, không biết cũng chết. Biết mình nói mình biết, không biết nói không biết, không biết lại nói biết, biết lại nói không biết. Người biết bản thân mình là người giác ngộ, người không biết về mình là người mê muội. Vậy thì thầy hỏi với Phật tử, Đức Phật giác ngộ là ngài biết về ngài hay là ngài không biết về ngài? Ngài biết về ngài đúng không? Ngài biết về quá khứ vô lượng kiếp của ngài. Như vậy tất cả chúng ta có ngồi suy nghĩ để biết về vô lượng kiếp của chúng ta hay chưa?
Chưa.
Như vậy thì suy nghĩ, chia sẻ với quý Phật tử này. Vậy thì quý Phật tử có nên ngồi thường xuyên ngồi trầm tư để suy nghĩ về mình, hay là mình phóng túng ra bên ngoài? Cái nào đúng? Cái nào đúng? Cái suy nghĩ về mình đúng. Vậy thì quý Phật tử đang niệm Phật là quý vị đang nghĩ tới Phật hay là quý vị đang nghĩ về mình? Mình niệm Phật ở đây thầy hỏi để quý vị tự trả lời, mỗi người có một cách trả lời. Quý vị đang niệm Phật là đang nghĩ về Đức Phật A Di Đà hay quý vị đang nghĩ về mình? Cái tâm mình có nghĩ tới Phật hay không? Lúc mình đang niệm Phật A Di Đà là mình nghĩ đến Đức Phật A Di Đà để mình thiết lập truyền thông mình với Đức Phật A Di Đà, hay mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình niệm cái tâm của mình? À, cái này là cái mà chúng ta gọi là niệm giác hay là niệm mê đây nè. Nếu chúng ta niệm giác là chúng ta niệm để khai mở cái tâm của mình, còn chúng ta niệm mê là chúng ta vọng tưởng để Đức Phật cứu giúp mình. À, mời quý vị cùng nói với thầy: Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời để chỉ cho chúng sinh thấy Phật tánh của mình. Tất cả các pháp đều là ngón tay chỉ mình. Vậy mà không biết ai mà lấy hai cái ngón tay, tay chỉ tên, tay chỉ số. À, vậy là quý vị thấy là cái tượng đảng sanh một tay chỉ trời, một tay chỉ đất là chỉ đúng hay chưa? Chỉ cái đó để nói với quý vị rằng trên dưới trời không ai bằng cái của mình. Chỉ mà không chỉ cho nên hai cái đó phải quẹo trở lại mới đúng. Hiểu không quý vị? Cho nên nói mà đừng có bao giờ nhìn lên nhìn xuống, mà phải lấy hai cái ngón tay đó chỉ ngược chỉ xuống. Đó, đó là thông điệp. Vậy thì tất cả chúng ta học với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì tất cả giáo pháp của Phật có phải là ngón tay không? Tất cả những giờ những lời Đức Phật dạy là trong Tam Tạng Kinh Điển chỉ là ngón tay chỉ thôi, đúng không? Cho nên giả sử như tôi chỉ cái đồng hồ, quý vị nương vào cái ngón tay tôi mà thấy cái đồng hồ, chứ không phải quý vị nhìn cái ngón tay tôi. Gọi là nương ngón tay để thấy chứ không phải nhìn ngón tay. Như vậy bây giờ mình cứ đem kinh ra mình đọc, nghĩ là đúng hay sai?
Đúng.
Hay quá tỷ. Vậy là chúng ta hiểu rõ ha. Những lời Đức Phật dạy chỉ là ngón tay chỉ thôi. Nếu chúng ta chỉ nhìn ngón tay, chúng ta không bao giờ thấy cái điểm mà ngón tay nó muốn chỉ. Như vậy tôi ngồi đây, tôi không thể thọt cái ngón tay tôi tới cái đồng hồ được. Nhưng mà tôi ngồi đây tôi chỉ cái đồng hồ, thì quý vị ngồi đó, quý vị quay theo cái ngón tay tôi, thì quý vị sẽ thấy cái đồng hồ. Nghĩa là quý vị thấy cái đồng hồ rồi còn thấy cái tay tôi không? Mời quý vị nói cho tôi. Pháp Phật dạy chỉ là con thuyền, nương nó mà đớp, chỉ là ngón tay, nương nó mà thấy, chỉ là cái tô, nương nó mà ăn, chứ đừng có gắn cái tô. Chỉ có người là ngồi đó mà đọc giáo pháp, mà đọc tiên, đọc ngài mà không hiểu gì hết. Cái lời của Đức Phật dạy là không có được chấp vào cái lời đó, chỉ nương cái ngón tay mà thấy, nương nó mà thấy. Nó như một con thuyền, nương nó mà qua. Nó như một cái tô, nương nó, mượn nó mà ăn, chứ không phải cắn cái tô. Cho nên không được chấp vào giáo pháp. Vậy có ai nói rằng tôi tu cái pháp pháp môn này, tôi tu cái pháp môn kia, tôi tu pháp môn nọ. Tất cả các pháp môn đều là ngón tay nương thôi, không được dính vô pháp đó. Đồng ý không Phật tử? Nếu không là chúng ta tham cái nhỏ mà bỏ cái lớn đó. Chúng ta tưởng rằng mình ngon cái nghe chị chú đại đi cái nên yên ổn nghe nghe ta ra đây nói nói chị hay quá, chị tụng kinh hay quá, mà không nói là chị an lạc đó. Mà đằng này chỉ khen chị tụng kinh lên, khen cái đó đúng hay sai? Xem khen cái đó là giúp cho cái người kia cái ngã mạn to đùng lên, mà quên rằng chị, tôi thấy chị tu chị trì chú đại bi giờ này tôi thấy cái tâm chị rất là tuyệt vời, cái đó mới là khen đúng, phải không quý vị? Phải không? Không phải là nói là chị tinh tấn quá, tháng nào chị cũng về chùa phát hiện chị tu một ngày an lạc hết, tôi nể chị thiệt đó, tháng nào cũng có mặt chị nói em đừng chơi xỏ chị nghe. Hỏi sao chị? Em nói chị ý nói là tu tới 86 lần rồi mà chị còn sân cái gì? Có nghĩa là khen cái vỏ thôi nè, chứ đâu có khen cái ruột. Khen cái ruột đó khen vậy nè, em phải nói là em nể chị. Ngày xưa khi chị chưa đến chùa chị tu, chị nóng nảy kia luôn. Giờ này những cái đạo tràng niệm Phật mà chị đi tu, giờ này em thấy cái tâm chị phải nói là em rất là kính trọng, và em học theo cái tánh của chị. Giờ này sao chị dễ thương quá. Đàn này em nó muốn chửi mình, nó nói chồng em nể chị thiệt, đạo tràng nào cũng có mặt chị á, em sợ chị thiệt. Bởi vì càng tu càng ngốc cái cuốc. Cái đó nó chửi xíu mình mà nó bị đặt hay không đó. À, cái mình nghe cái tặng mày nó giật lắm rồi, còn còn nào là tại vì nó khen cái gió chứ không phải là nó khen cái ruột. Nó chỉ cho mình cái chỗ mà mình tưởng là mình ngon. Rồi giả sử vậy nè, ta về cái ta khen ta nói cho thầy, thầy con thấy thầy phước báo ghê, thầy xây cái chùa bự quá, thầy nói đây đừng chân xỏ. Phải nói là cái lòng của thầy rộng rãi, hầu đó thầy chưa tu thì ích kỷ lắm, thầy hẹp hòi lắm, ăn dành ăn lắm. Mà giờ này thầy đem cái ăn của mình thầy chia sẻ với mọi người, hầu đó là thầy té xuống là thầy ngủ, giờ này ta ngủ rồi thầy đi vòng vòng thầy canh. Tôi nể cái tâm của thầy, có cái lần nó khen về mà nó khen cái chùa mình không là nó đang chửi. À, có nghĩa là nó khen cái vỏ thôi, nghĩa là nó thấy được cái tâm mình không? Không, chứ không khéo trong cái vỏ đó nó mang một cái oan gia trái chủ luôn. Giả sử như tôi mai này tôi cấp cái chùa to hơn chùa thầy An Sát, thì theo quý vị nghĩ coi thầy An Sát cấp cái chùa này ông khổ không, thiếu nợ không? Không. Vậy là ông tham cái việc nhỏ bỏ việc lớn hay sao? Vậy là lúc thiếu nợ khổ hay không khổ? Khổ đúng không? Vậy thì theo quý vị nghĩ là nếu như bây giờ mà quý vị nào mà mua miếng đất trước cho cái đường mà nó chạy thẳng vô là thầy sung sướng không? Thầy ông cảm thấy là ông sung sướng không? Không nghe nên nên sẵn sàng trả lời là theo quý vị nghĩ là sướng không? Sướng hơn là đi vòng đằng kia kẹo ra không? Ước gì có cái đường từ đó vô nó sung sướng. Cái cửa ự luôn nữa, thẳng cái xe 16 chỗ chạy luôn quay đầu ra. Có đúng vậy không? Vậy thì không cho tràn quá ta. Nhưng mà cái việc đó là việc nhỏ hay việc lớn? Việc nhỏ hay việc lớn? Cái đó nó nhỏ hơn cột thọ thì cái lớn cái gì? Cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ mà ta tu rồi sao ta an lạc giải thoát mới là cái chuyện lớn thôi. Còn nó có thì không thì kệ nó chứ. Tôi cũng vậy đó, cho nên tôi sống trong cuộc đời này tôi xem thấy là cái việc nào là việc nhỏ, việc nào là việc lớn, để tôi lấy cái việc lớn tôi quan trọng. Vậy thì cả đời tôi tu để tôi theo dấu chân của Phật, chứ không phải cả đời của tôi tu là để cho những cái việc lon ton hết cái chuyện ăn tới chuyện mặc, tới chuyện mặc tới chuyện ở, tới chuyện ở tới cái chuyện Phật tử, hết phải chuyện Phật tử tới chuyện Phật sự, hết hết Phật sợ. Đức Phật cũng nghe ông sợ luôn à. Là bởi vì con tu không có đúng cho nên con đâu có được an lạc. Đúng không Đức Phật ơi?
Đúng
rồi. Rồi, như vậy là kết thúc vấn đề ngày hôm nay. Tôi mượn cái câu chuyện trong kinh Bách Vụ, mẫu chuyện thứ 17 là tham việc nhỏ, bỏ việc lớn. Tôi chia sẻ với quý vị để cho quý vị có một cái khái niệm là cả một đời chúng ta làm cái gì, chúng ta có phải là người tu hay không. Cả một đời ta ăn chay để làm cái gì? Ăn chay đó là chuyện lớn hay là cầu quả vị an lạc giải thoát là chuyện lớn? Cả đời chúng ta niệm Phật, có phải niệm Phật là chuyện lớn hay là giữ cái tâm chúng ta an lạc là chuyện lớn? Vậy mà về chùa ngồi đâu cũng được, miễn ta an lạc là ngồi đâu cũng được, ăn cái gì cũng được, miễn ta có một ngày tu an lạc là được, có phải không? Vậy thì một ngày đi về chúng ta có cái gì phải phiền hà không? Rồi cho tràn có tay, cái đó là việc lớn. Nhớ nghe, cái người làm việc lớn phải bỏ đi những cái chuyện tiểu tiết, những cái việc nhỏ. Còn là đụng chuyện nhỏ, cái là mình bỏ tiền là mình đâu có làm được chuyện lớn. Giả sử như tôi làm cái việc Phật sự mà anh em huynh đệ cãi cọ nhau cái tôi bỏ tôi không làm, như vậy chuyện lớn có thành không?
Không.
Vậy thì cuộc đời của chúng ta nghĩ coi cái gì là lớn, cái gì là nhỏ, để cho chúng ta tìm cho nó đúng cái chỗ. Còn nếu không, cả một đời chúng ta tu học được gì? Tôi nói thật, nhiều người tưởng rằng ngồi thiền là đang tu. Có nhiều người cho rằng niệm Phật suốt ngày là tu. Có người nghĩ rằng mà trì chú suốt ngày là tu, tụng kinh suốt ngày là tu. Xin thưa, ngồi thiền quanh năm suốt tháng, cái đích chạy như đích khỉ mà không hiểu được cái lý Đức Phật dạy thì người này càng tu càng đỏ. Hỏi ai nói thầy Xuân nói. Tôi dám khẳng định điều đó. Cái người niệm Phật mà đi ngày niệm Phật thì chú mà không hiểu cái lý mà Đức Phật dạy thì người này càng tu càng ngu. Càng tu càng mê tín, chứ không đạt được giá trị an lạc. Là bởi vì niệm Phật, đi ngày niệm Phật không có giờ nào nghỉ à, nhưng không hiểu Phật dạy gì hết thì người này đang tu sai hay tu đúng? Không tu còn đỡ hơn. Còn có người trì chú đêm ngày trì chú, lúc nào cũng trì chú, tưởng rằng mình đang tinh tấn trì chú mà không hiểu Đức Phật dạy cái gì hết thì người này bị ma nó dắt đi không đạt vậy. Là cái người này không tu tốt hơn, tưởng rằng mình tu lo tu đi nói gì, nhưng mà thật sự ra làm ơn làm phước, tu mà không học là tu mù. Ta bỏ cái lớn mà ta đi tham cái nhỏ, ta xử ta trì chú. Ai nói gì ta, nó không lo tu đi ngồi đó nói ông riết mà không thấy chính. Là bởi vì nó không khét luôn mà nó không biết chính đâu nào. À, còn cứ thiên thủ đi nhà con ngài ra đi tâm đà la đi là thiên thủ, cứ ở đỉnh không là thiên không mà không có cái đó. Cho nên mà tới chừng đó là đụng chuyện một cái là không biết gì chứ. Cho nên tôi rất là khuyên với Phật tử là nếu như mà quý vị một ngày vậy đó, quý vị đọc dùm tôi một trang, 10 trang, 20 trang rồi cứ tu pháp môn nào đó tu kệ. Niệm Phật cũng được nhưng mà ráng đọc dùm tôi 10 trang, 20 trang. Còn mình bây giờ đọc cũng được phải không? Mình nhờ con cái đó, hay là bạn hữu gì đó tải ở trên mạng về, sách nó đọc sẵn rồi mình ngồi mình nghe. Một ngày nghe dùm tôi nửa tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Bữa nay kinh gì? Bữa nay kinh gì đó con? Kinh Trung Bộ. Bấm kinh, nghe kinh Trung Bộ. Tới bài nào rồi. Mỗi bài như vậy ta ngồi ta lắng nghe. Ngày mai đọc lại nữa, cái này mắt nghe rồi con, cái khác con. Còn nhắm mắt chỉ nó vậy đó. Cái nói con, mở kinh Trường Bộ dùm má đi con. Mở kinh Trường Bộ, sách nó đọc hết rồi, mình chỉ ngồi nhắm mắt mà. thai chỉ cho thôi. Nghe Phật dạy hết chừng, vừa ngồi vừa niệm Phật. Nhưng mà nhớ là tôi ngồi tôi niệm Phật là để tôi nghe, là cái nghe là chính, còn cái niệm Phật là phụ. Bởi vì tôi niệm Phật tôi cũng đâu hiểu gì đâu, cho nên cái nghe là chính, cái niệm Phật là phụ. Sau khi mà ta nghe rồi đó thì lúc này ta niệm Phật nè, và bắt đầu ta tư duy về cái nghe đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi nãy con nghe kể một câu chuyện là khác, giả sử như trong kinh Bát Chủ nó có một cái câu chuyện là khát nước hoặc chết khát. Chết khát là vừa gì ta quên, đến tuổi già chết khát bên sông. Cái câu chuyện đó là chết khát bên sông thì có một cái anh chàng ảnh khát nước dữ lắm. Anh đi đến cái bờ sông á thì anh thấy nước ở trong bờ sông mà trong vắt mà ngon ngọt đàng hoàng, nhưng mà anh ta nghĩ mình uống đâu có hết đâu, uống gì. Cho nên anh ta đứng đó, anh ta lay quay ta uống. Thì có một người hỏi vì sao anh đứng bằng thần ở đây, thì anh ta đáp: tôi khát nước sắp chết nhưng không dễ gì tìm được dòng sông này. Nước ở sông này nhiều như thế, tôi sợ tôi uống không hết thì phiền phức. Cho nên cái người đi đường mới nói vậy nè: anh chỉ cần uống cho nó hết khát thì thôi, chứ đâu có cần gì mà phải uống hết nước sông. Hiểu không quý Phật tử? Vậy thì quý Phật tử có nên đọc những cái gì, có nên nghe những cái gì để lợi ích cho mình, chứ có biểu quý Phật tử là học hết tam tạng kinh điển không? Không. Nhưng mà tôi mong rằng mỗi ngày quý vị ăn cơm thì mỗi ngày quý vị cũng nghe giùm tôi: tâm mình ăn cơm là cho cái ầu mình ăn vô đó giùm tôi. Cứ mỗi lần mình ăn cơm cho cái thân này thì mình nói: à giờ ăn cơm phải không, vậy thì mình phải đọc, mình phải nghe đọc á, mình nhấn vô mình để cho sách nó đọc cho mình nghe, cũng nghe 15 phút, ăn 15 phút, nghe 15 phút. Vậy là thân ăn và tâm ăn, cái tâm mình mỗi ngày nghe nó lên được không Phật tử? Ăn thì ăn 3 bữa không bỏ miếng nào, còn nghe thì nghe cả 5 phút. Có ngày cũng không nghe luôn, cái nói: thầy ơi con bận quá. Ủa bận mà sao quên? Không chịu quên ăn dùm đi. Bận ăn thì nhớ mà học quên. Cái này là tôi nói thật nha quý vị, vì cái nhỏ mà quý vị quên mất cái lớn, mà cái lớn chính là tâm của quý vị. Thành Phật hay không là cái tâm của quý vị, chứ không phải thành Phật hay không là cái thân này đâu. Nuôi cho cái thân này tròn đầy như vậy, đầy đủ như thế mà nó đọa lạc hay là nó sanh về cõi lành, mình cung phụng cái thân chừng nào là nó ổn phước hay là sanh về cõi lành? Tổn phước đúng không? Vậy đó, chứ mua dầu thơm cho hàng hiệu đàng hoàng để sai, xài cho cái thân, nhưng mà quên rằng mua dầu thơm hàng hiệu để xài cho cái đầu của mình. Cái tâm của mình là mình không có đi chọn lựa những cái sách nào mà nó thật là hay để mình nuôi dưỡng cái tâm của mình. Vậy chứ mình đi kiếm cái giải để thật là tốt để cho mặc cho cái thân này à, đi lựa cả buổi trời mới được đó, có không? Đi lựa để mà nuôi cho, để mà làm cho đẹp cái thân á thì lựa dữ lắm. Vậy đó, mà nuôi cái tâm á là không có lựa kiểu nào, không có chịu dành ra thời gian. Như vậy là thầy đã làm tròn bổn phận của mình, là khuyên quý vị nên nghĩ đến cái lớn chứ đừng có tham cái nhỏ mà bỏ cái lớn. Quý Phật tử có hiểu được ý này không? Hiểu chưa?